SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý diễn giả, hôm nay trong tiết mục Thuế và bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật công tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Dạ vâng, hôm nay thì thưa anh, sắp đến kỳ khai thuế, anh có những chỉ dẫn về kế hoạch khai thuế như thế nào thưa anh?
Dạ thì thưa anh thì đúng vậy anh, chỉ tới ngày 30 tháng 6 là 2019 là cái ngày mà cũng như là coi như là khóa sổ cho cái năm tài khóa 18-19 này. Do đó là có những việc chúng ta nên suy nghĩ tới để mà khi mà nó qua tới qua ngày 1 tháng 7 trở đi đó, là những cái chương trình, những cái phần mà mình muốn mà tiết kiệm thuế cho cái năm vừa qua đó là nó đã trễ rồi. Thì trong còn khoảng một tuần mấy nay á, là chúng ta nên nghĩ tới. Cái thứ nhất á, nếu mà chúng ta là employee và đặc biệt là những người mà lớn tuổi, đứng tuổi chút á, thì chúng ta nên nghĩ tới là có thể mình nên bỏ tiền thêm vào cái quỹ hưu bổng, tức là salary sacrifice đó anh, như thường á là chúng ta thường gọi là salary sacrifice đó. Nhưng mà bây giờ luật lệ nó đơn giản quá hơn cái đó, tức là mình không phải là làm cái salary sacrifice với chủ nhân của mình nữa, nhưng mà mình có thể mình đóng thẳng vào quỹ hưu bổng. Cái mức đối tối đa đó là của chúng ta là 25.000 trong một năm 18-19. Thì nếu mà bây giờ mình cộng lại là bây giờ chủ nhân họ đóng cho mình được bao nhiêu rồi, thì còn bao nhiêu lại đó là mình có thể mình bỏ vô thêm. Thì mỗi một đồng mình bỏ vào đó là thường đó là quỹ hưu bổng họ sẽ lấy là 15% thuế. Nhưng mà cái số tiền mà mình đóng vào đó mình được khai khấu trừ thuế toàn bộ, là tức là thí dụ như mình bỏ vô thêm 10.000 thì mình báo cho quỹ hưu bổng biết là đây là những cái số tiền mà mình bỏ vào để mà mình khai thuế, thì chúng ta sẽ được khai khấu trừ thuế. Thì tới cuối năm khi mà chúng ta làm cái hồ sơ thuế của chúng ta trong năm 18-19 là chúng ta sẽ được lấy tiền bồi hoàn lại nó nhiều hơn thường. Đó là cái lợi đó anh. Thì nhất đặc biệt là mình lớn tuổi chút yếu, hoặc là những anh đây trẻ, thì nếu mà có ý định mà mua nhà đồ này nọ thì cũng mua căn nhà đầu tiên để ở đó, thì cũng có một cách để mà chúng ta có thể bỏ tiền vào super. Thưa anh.
Dạ vâng. Anh nói rằng bắt đầu từ cái tài khoá này thì vấn đề mà salary sacrifice đó sẽ đơn giản hơn. Thì đơn giản hơn như thế nào anh? Nếu so với cái cũ đó thì mình dàn xếp với lại chủ nhân để mình có thể bỏ tiền vào quỹ hưu bổng, có thể nói là trừ tiền lương vào quỹ hưu bổng. Còn bây giờ thì thế nào? Xin anh nói rõ hơn về chuyện này ạ. Dạ.
Dạ, thì thưa anh, thì như lúc trước đó anh, là chúng ta phải liên lạc với chủ nhân chúng ta để mà điều đình và bắt đầu họ sẽ trừ lương thẳng, giảm cái lương của chúng ta để mà bỏ vào super. Tức là lúc đó là chúng ta sẽ lấy lại là tiền thấp hơn, ít hơn. Thì tới cuối năm á là cái lợi tức của chúng ta sẽ thấp. Đó là một cái cách, là cái đó gọi là salary sacrifice, tức là cái lợi tức của chúng ta, thu nhập chúng ta sẽ thấy là thấp, tại vì cái số tiền đó nó đã đi qua bên super. Và trước đó thì đó là chính phủ họ không có cho mà chúng ta tự bỏ vào, ngoại trừ là chúng ta làm ăn, tức là một cái làm running cái small business, hoặc là đầu nhà đầu tư đồ, thì tức là cái tiền mà thu nhập từ cái tiền lương bổng chúng ta không được quá 10% tổng cái số tiền của chúng ta, thì chúng ta mới được khai khấu trừ cái tiền mà super. Còn sau này đó là từ 17 trở đi đó, là chúng ta chính phủ không bỏ cái lực đó nữa, là tức là cho chúng ta bỏ thẳng luôn. Do đó là bây giờ chúng ta không cần phải salary sacrifice, mà chúng ta đợi tới ngày cuối, tức là ngày 28, 20, 26, 27 tháng 6 này, chúng ta có thể bỏ vô một lượt. Và có thể là qua tháng 7 mình đi khai thuế thì mình lấy lại cái bồi hoàn, cái số tiền nó nhiều đó là mình lấy lại thôi, thay vì cái kia là mình phải bỏ từ gốc nhỏ tới cuối năm rồi bắt đầu mình mới khai thuế. Thì tức là cái thuế nó đánh ít lại thôi. Còn bây giờ mình có thể mình giữ đó tới cuối năm mình bỏ vô một lượt thì cũng được. Do đó là nó đơn giản, tức là cái điều lệ để mà bỏ vào quỹ hưu bổng nó dễ dàng hơn nha.
Dạ vâng. Thưa anh, nếu mà bắt đầu vào tài khoá tới mà một người đi làm, chẳng hạn như là người công chức chẳng hạn, là có số lương cố định, thì có thể là số tiền lương bỏ thẳng vào quỹ hưu bổng được không anh? Để mà để có thể là nếu mà sau khi mà họ trừ tất cả những chuyện khác chi tiêu đó thì còn cái số còn lại tiết kiệm thuộc về quỹ hưu bổng, phải không ạ?
Dạ thì đó là mình một á, là mình có thể mình salary sacrifice, mình điều chỉnh với chủ nhân để mà chuyển lương hàng tuần hoặc là hàng hai tuần, hoặc là mình đợi tới cuối năm mình bỏ giao thêm cho nó đủ, thì cái đường nào cũng được hết anh. Tức là nó uyển chuyển, tức là mình dễ dàng cái chuyện đó. Nếu mà mình muốn là mình không có thể mà để dành tiền tới cuối năm để mình bỏ vô, thì mình có thể mình là làm việc với bên chủ nhân mình để mà salary sacrifice, tức là họ đóng nhiều hơn cho mình trong cái thời gian đầu. Dạ.
Nghĩa là tiền lương thay vì vô chương mục riêng biệt của mình thì vô thẳng vô trong cái chương mục hưu bổng của nhân viên đó, phải không ạ?
Dạ đúng vậy anh.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh, còn vấn đề mà giới hạn về đóng góp hưu bổng là sao anh?
Dạ thì đó là cái giới hạn đó, là tức là họ cho mình đó, là nó có hai cái phần, nó gọi là concessional contribution, tức là cái tiền mà mình đóng vào để mà mình được khai thuế đó, là nó gọi là concessional, là họ cho tối đa một năm trong năm tài khóa là cộng luôn cái tiền mà chủ nhân chúng ta bỏ vào cho chúng ta là 25.000 một năm. Cái đó là cái phần đó nó gọi là concessional contribution. Và ngoài ra đó, nó có một cái phần nó gọi là non-concessional contribution, tức là sau cái tiền này đó là sau khi mà khấu trừ thuế rồi, tức là khi mà mình bỏ tiền này vô mình sẽ không được theo khấu trừ thuế nữa, thì và khi mà mình rút ra thì mình sẽ không bị đóng thuế, tại vì cái tiền này đó là đã đóng thuế rồi. Nó gọi là post-tax contribution đó, là khi mà mình rút ra sau này mình cũng không bị đóng thuế, mà mình bỏ vô đó thường đó là cái quỹ hưu bổng phải lấy 15% thuế để đóng cho sở thuế. Thì bây giờ á, là nếu mà mình đóng vào cái qua cái dạng nó gọi là non-concessional á, là họ không có trừ thuế trước, tức là mình bỏ vào 100 thì đó là 100.000, nhưng mà cái đó là mức tối đa hàng năm. Tuy nhiên họ có cái lực là cho mình trong tức là năm nay mình bỏ vô mình có thể bỏ 300.000, và hai năm tới mình không bỏ đồng nào hết thì cũng được, tức là họ cho tối đa là 300.000 thôi, nhưng mà với điều kiện á, là cái tiền mà tối đa trong cái quỹ của mình á, là không quá 1.6 triệu, tức là 1.6 million, để mà bỏ vô. Cái lý do mà người ta bỏ vô như vậy á, thì anh có thể hỏi là tại sao mà người ta phải bỏ tiền vô không cấu trừ thuế được, thì tại vì á, nếu mà chúng ta bỏ tiền ở ngoài trong cái quỹ ủy thác hoặc là tên cá nhân chúng ta đó mà có tạo tiền lời đó, là cái mức thuế có thể nó cao hơn. Còn bỏ vô quỹ hưu bổng á, cái mức thuế đánh lên trên cái tiền mà trong quỹ hưu bổng á chỉ có 15% thuế mà thôi. Do đó là cái lợi đó là cái lợi, đây là dành cho những người mà có tiền chút đỉnh đó, khá giả chút đó, thì họ dùng cái quỹ hưu bổng này để mà tạo ra cái lợi tức để mà cho tương lai khi mà họ về già họ có thể hưởng. Và do đó mà cái lý do mà chính phủ cũng đưa ra một cái cap, tức là cái tối đa của chúng ta là chỉ có 1.6 triệu mà thôi, chứ không hơn nữa anh. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, còn cái điều thứ hai là xin được giảm thuế cho cái việc đóng góp hưu bổng là thế nào anh?
Dạ thì cái này đó anh, là cái cho tức là cùng đóng góp á, là nó một cái là cái mà sales super contribution đó, là để mà khấu trừ thuế, là chúng tôi nói lúc nãy là cái concessional contribution đó. Còn một phần nữa là cho những người mà có lợi tức thấp, ngoài cái tiền mà chúng ta bỏ vào để mà khai khấu trừ thuế, tức là concessional contribution đó, thì chúng ta có thể bỏ vào một chút đỉnh, nó gọi là non-concessional contribution hoặc là after-tax contribution, để mà chúng ta có thể được hưởng thêm cái phần nó gọi là chính phủ cho thêm. Tức là mình bỏ vào một phần thì chính phủ cho 50 cent. Nhưng mà cái này là tối đa là chỉ có được 500 đồng mà thôi. Và cái lợi tức để mà được hưởng 500 đồng đó, thứ nhất là chúng ta phải bỏ vào đó vào quỹ hưu bổng 1.000. Và cái lợi tức của chúng ta dưới 37.697 đồng. Thì đó là cái đó thì để mà được hưởng thêm cái phần, mặc dù nó nhỏ, tức là mình bỏ giao 1.000 đồng thì chính phủ sẽ cho mình thêm 500 đồng. Dạ.
Dạ vâng, đó về là vấn đề của cá nhân, của những người đi làm. Còn đối với người mà đầu tư thì có những cái chỉ dẫn nào về thuế cho những người này thưa anh?
Dạ thưa anh, đối với những người mà đầu tư, tức là investor đó anh, thì có những cái mà nó coi cũng là khá quan trọng đó anh. Tại vì có một chữ ký, một cái ngày ký, một cái thời gian nó khác nhau chút đỉnh thôi. nhưng mà nó có thể nó ảnh hưởng cái đường dài, là cái thuế nó có thể mình phải đóng thuế. Lấy một cái ví dụ là bây giờ nếu mà chúng ta muốn bán một cái bất động sản hoặc là muốn bán một cái mua cổ phần đồ xe đồ để mà đầu tư, và bây giờ chúng ta dự định bán thì nên nhớ theo cái luật thuế là cái capital gain tax đó, là khi mà chúng ta enter một cái contract, tức là sign một cái contract để bán, là cái ngày đó được coi như là cái ngày để mà tính ra cái phần mà để mà tính thuế capital gain. Tức là khi mà ví dụ như là bây giờ là tới ngày 20 tây thì bây giờ 25 tây hoặc là 30 tây mình ký cái hợp đồng để mà bán cái bất động sản của chúng ta, và cái đó có tiền lời là khoảng 500.000, ví dụ như vậy, thì là năm nay là năm 18-19 là chúng ta phải khai thuế cái phần đó, mặc dù là cái settlement, tức là cái ngày mà giao nhà đó có thể là qua tới tháng 9, tháng 10 hoặc là tháng 11 năm tới, nhưng mà tại vì chúng ta ký hợp đồng vào trong cái tài khoá này là tức là coi như là chúng ta đã bán rồi thì chúng ta phải khai thuế vào năm nay. Do đó nếu mà chúng ta có những cái bất động sản hoặc là tài sản đồ asset đó, mà để mà có thể là bị cái thuế capital gains đó, là chúng ta nên nghĩ tới là có thể nếu mà dời được qua cái năm tài khoá thì là nó tốt cho chúng ta, tại vì đó là có như là mình tránh được một năm để mà mình phải trả lại cái thuế đó. Cái thứ hai đó là cái chúng ta nên nhớ là cái thời gian tính nữa là 12 tháng, tức là mình làm chủ một cái tài sản hoặc một cái bất động sản gì đó là chúng ta phải giữ nó qua 12 tháng để mà được miễn là 50% thuế. Thì do đó là chúng ta phải coi theo cái ngày đó mà để mà chúng ta ký, tại vì mà là chúng ta nên nhớ là cái ngày mà chúng ta ký hợp đồng. Do đó là trong vòng có thể là qua cái ngày settlement đó là qua 12 tháng, nhưng mà cái ngày ký đó trước 12 tháng thì chúng ta nên nán lại thêm vài ngày hoặc là vài tuần nữa, thì đó là nó có lợi cho chúng ta đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Bây giờ tới những tiểu thương thì thế nào anh?
Dạ thưa anh, thì đối với tiểu thương đó là những cái mà quan trọng đó là tức là cái nếu mà chúng ta có những cái trust, tức là cái quỹ quy thác đồ á, thì thường là chúng ta phải làm cái trust resolution, mặc dù là giấy tờ mình chưa có nhưng mà mình phải có một cái quyết định để mà chia tiền nó như thế nào, thì chúng ta phải làm cái đó trước ngày 30 tháng 6. Và có những cái mà thí dụ như là chúng ta nếu mà chúng ta trả lương bổng và trả tiền super cho nhân viên của chúng ta, thì nếu mà lợi tức của năm nay mà mình muốn giảm xuống để mà có thể là năm tới có thể là lợi tức mình thấp hơn, thì nên trả những cái phần đó trước ngày 30 tháng 6 để mà chúng ta khai thuế được năm nay. Thì ví dụ như là cái tiền bonus cho nhân viên hoặc là cái tiền đóng super đó anh, thường là mình tới 28 tây tháng 7 mình mới đóng, nhưng mà nếu mà mình đóng sớm hơn thì mình được khai khấu trừ thuế cho năm nay. Đó là những cái lợi. Còn một phần nữa mà chúng tôi cũng có trình bày nhiều lần đó là cái mà cho các giới tiểu thương nếu mà có mua những cái bất động sản hoặc là những cái equipment đồ này nọ để mà cho cái công ăn việc làm của chúng ta, thì nếu mà chúng ta mua trước ngày 30 tháng 6 và để mà làm đó là chúng ta được khai khấu trừ thuế lên tới là cái số tiền đó là 30.000. Thí dụ như là bây giờ mình mua một cái trang thiết bị gì mình cần và mình không có đủ khả năng thì biết đâu mình mượn nhà mà băng hoặc là mình lease trả đó và mình lấy vào mình xài trước ngày 30 tháng 6, thì mặc dù là cái nợ đó nó còn đó, là tức là mình còn thiếu nợ chứ chưa trả hết, nhưng mà tại vì cái đó là cái tài sản mà chúng ta đã sở hữu rồi chúng ta mua, do đó là nếu mà cái số tiền đó dưới 30.000 thì chúng ta khai được khấu trừ ngay lập tức 30.000 cho năm tài khoá 18-19 tới đây, sắp hết đây. Do đó là những cái mà lợi, thay vì chúng ta đợi tới năm tới chúng ta mua, thì nếu mà mua trước thì đó là những cái lợi mà chúng ta có thể nghĩ tới để mà giảm cái thu nhập của chúng ta, nếu mà chúng ta muốn giảm cho thu nhập của năm nay đó anh. Đó là những cái mà chúng ta cũng có thể. Và ngoài ra thì còn những cái mà mình có thể mình trả trước, họ cho phép là chúng ta trả trước, ví dụ như là tiền bảo hiểm, tiền này, tiền nọ, nếu mà dễ hơn thì qua tháng 7 trả, thì mình có thể mình trả sớm hoặc là mình mua thêm hàng hóa đồ, những cái materials rồi chúng ta xài, thì đó là những cái mà chúng ta có thể là chúng ta đưa ra để mà giảm cái lợi tức của chúng ta trong năm tài khoá sắp hết đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Còn vấn đề mà chuẩn bị cho những cái người mà nhận lương gọi là single touch payroll là thế nào anh?
Dạ thưa anh, đây là cái mà họ đã được áp dụng kể từ ngày 1/3/2018. Tuy nhiên, chính phủ cho gia hạn để mà cho các cái cơ sở tự thương để chuẩn bị. Thì từ ngày 1/7/19 tới đây đó là tất cả các chủ nhân mà có mướn nhân viên làm việc cho chúng ta thì chúng ta phải đăng ký vào nó gọi là single touch payroll. Tức là mỗi khi mà chúng ta trả lương cho nhân viên của chúng ta thì là lúc đó chúng ta phải nộp cái chứng từ đó, tức là chuyển qua bằng hệ thống điện toán để mà cho sở thuế biết luôn là mình trả lương cho nhân viên như thế nào và shipper như thế nào và thuế trừ như thế nào. Ngoài ra nó không những là mình và sở thuế biết mà nhân viên của chúng ta, tức là những người nào mà làm lương của chúng ta, họ có thể vào trong cái MyGov account của họ để mà họ check là cái số tiền đó nó vô như thế nào. Và tới cuối năm khi mà làm cái hồ sơ thuế, chúng ta sẽ không có cần phải đưa cho họ cái payment summary nữa, tại vì mà cái single touch payroll này nó đã thu thập đầy đủ các chi tiết và tự động là sở thuế họ sẽ review cho người những cái người làm cho chúng ta luôn. Do đó là cái single touch payroll này nó cũng có một cái tiện, đó là như là có dễ dàng cho nhân viên để mà theo dõi cái số tiền mà họ làm được và mình họ đóng thuế như thế nào. Thì cái việc đó là chúng ta nếu mà là những cái cơ sở kinh doanh thì phải đăng ký cái single touch payroll này. Thì ở sở thuế họ có những cái list của những cái nơi mà họ có đưa ra những cái chương trình program này để mà giúp chúng ta. Thì làm có một số là cái giá nó cũng rất là tượng trưng, tức là dưới 10 đồng một tháng, hoặc là có những cái thì đó là được miễn phí luôn và xài cái mobile phone của chúng ta để mà chúng ta có thể báo cáo luôn. Thì đó là những cái mà chúng ta có thể lựa chọn để mà dùng đó.
Dạ vâng. Có trong một cái chương trình trước anh có nói rằng bắt đầu năm nay thì sở thuế có đủ các số liệu, các thông tin mà chủ nhân đã gửi cho sở thuế về số tiền lương, tiền super vân vân. Thì thưa anh, một người đi làm thì đến ngày 30 tháng 6 là hết cái tài khoá rồi. Như vậy thì đến đầu tháng 7 có thể, thí dụ như không muốn tự mình khai thuế thì có thể đến nhân viên kế toán của mình để họ khai thuế được chứ anh? Hay là phải chờ một thời gian? Mà anh nói là khi nào mà trong cái hồ sơ thuế có để chữ là ready hay cái gì đó thì mới đầu có thể khai thuế thưa anh?
Dạ thưa anh, thì thông thường đó anh, và những cái phần chính của tax payroll này đó thì như chúng tôi nói đó chỉ áp dụng 1/7 trở đi á cho các cơ sở nhỏ thôi. Do đó nếu mà mình làm cho những cái công ty lớn á là họ đã xài cái này rồi, là chúng ta đã có những cái chi tiết đó rồi. Tuy nhiên nó có những cái phần mà hồ sơ chi tiết đồ đó là của ví dụ nhà băng, hoặc là nếu mà mình có báo cổ phần đồ này nọ thì có dividend đồ này nọ, thì có thể là tháng 7 chưa có thời gian đủ để mà họ báo cáo gì cho sở thuế hết. Do đó là có khi mà chúng ta review, tức là đến coi đó có thể là không đầy đủ lắm. Do đó là thường là sở thuế hàng năm họ cũng nhắc nhở chúng ta là mặc dù tháng 7 là chúng ta có thể khai thuế được, tuy nhiên chúng ta nên đợi một thời gian dài từng để mà cho nó đầy đủ những cái mà chi tiết mà những nơi báo cáo gì cho sở thuế để mà họ review cho chúng ta nó đầy đủ hơn. Cái đó là cái mà chúng ta nên đợi, ngoại trừ là chúng ta phải thí dụ như là cái hồ sơ của mình rất là đơn giản, tức là không có những cái tiền mà mua cổ phần hoặc là tiền lời, tiền này tiền nọ thì là chúng ta có thể khai liền. Tuy nhiên là trong đó có thể là có những cái mà nó thiếu sót mà chúng ta không nhớ thì có thể là mình bị phạt nếu mà mình gấp. Dạ.
Dạ vâng, đến đây thì cũng hết giờ cho thuế vụ hàng tuần.
Dạ, trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Và xin hẹn quý vị cũng vào giờ này nhiệt tuần sau. Và xin cảm ơn quý đồng hương.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.